thì mình nên như thế nào? Có những câu chuyện có những bà mẹ mà từ bỏ, từ chối đứa con. Đứa con nó ngủ mình, nó không nghe lời cha mẹ. Thì người mẹ đó nhiều khi từ chối, từ bỏ đứa con. Mà đứa con mà khi nghe người mẹ sắp mất đi về thăm, về thì nhiều khi gặp trong giây phút đó và ta phải tức, nhiều khi học máu nữa. Có những trường hợp đó. Vậy thì cho chúng ta có một khái niệm rằng trong giây phút mà trút hơi thở, không nên cho những người có sự tâm thù ghét với nhau gặp gỡ nhau. Vì vậy thì mình nói rằng cái sự hộ niệm bạn bè nào đó, mình biết người này đó là người mà họ với người kia thù với nhau, thì người thân phải biết ngăn chặn lại, không cho người ấy tới. Cho người ấy tới với tâm rất là thuận thiện để mà hộ niệm, để mà nói như thế nào. Nhưng mà cái người mà trong giây phút hơi thở cuối cùng họ không đủ năng lực để mà suy nghĩ nữa, nó gặp như vậy nó sẽ sân tâm phiền muộn sân si, thì nó sẽ bị đoạn. Vậy chúng ta tránh đi, đừng gặp gỡ trong giây phút chết với những người không thân thiện với nhau. Vậy thì những người mà thân thiện với nhau, bạn hữu với nhau thì làm sao? Ví dụ có những người tới thì người ta biết những cái phong tục tập quán của Việt Nam mình, quý vị biết có nhiều cái phong tục, có nhiều cái tập quán, có nhiều cái vấn đề, và mình không thấy vấn đề nào chính á, mình bày vẽ đủ chuyện hết, nó cũng làm rối cho cái người mà trút hơi thở cuối cùng. Dĩ nhiên cái phước của người mà trút hơi thở cuối cùng, họ biết trước, họ chuẩn bị thì chuyện nó dễ hiểu, nhưng họ chưa đủ phước, chưa đủ duyên để chuẩn bị. Thì cái người biết, người thân hay người bạn hữu phải biết cách để hỗ trợ cho người ấy như thế nào. Nếu tới một bên mình ngồi nói chuyện, mình nhắc những điều, nói rằng chị biết không, tổ chức những cái buổi phóng sanh lớn như vậy, chỗ này chỗ đó, nhắc những điều đó, rồi tôi với chị từng đóng góp xây dựng cái chùa này và cái tượng Phật đó, tôi với chị hùng với nhau làm những cái điều mà phước thiện, mình nhắc đi lại để cho người có niềm vui trong tâm thức, trong lòng, chứ đừng nhắc những điều mà phiền não với nhau. Đừng nhắc cái bài đó chắc biết này nọ, hay nhắc cái ông đó từng này nọ, thì những chuyện mà hận thù cố hiểu nhau không nên nhắc. Nhắc sự tích cực với nhau để khơi cái niềm tích cực trong tâm thức của người bạn của mình. Đó là một phương thức mà hỗ trợ. Nếu hỗ trợ hay hơn nữa thì mình nhắc tới, mình khai thị cho người đó. Khi ai biết thì ví dụ như còn về phần gia đình, con cái thì mình biết mà cái hoài bão của cha mẹ mình còn những cái tâm niệm gì chưa hoàn thiện, chưa hoàn thành. Cái con cái bên cạnh hứa chúng con sẽ tiếp tục hoàn thiện cái sự việc mong ước của mẹ, thì đó là một điều tích cực. Chứ đừng tới mà ngồi mà trong đầu cứ nghĩ cái chi gia tài, thì nó tác động rất là lớn cho người thương của mình. Đi đâu sẽ nhớ cha mẹ mình còn tiền nhiều quá gì để nghĩ trong đầu, để nói hỏi là chìa khóa hay đồ đó hay tờ giấy mà testament mẹ để đâu. Tất cả những cái yếu tố đó nó tác động tới người thương của mình buồn phiền, mà nó tạo cho người đấy đi đọa. Chứ các vị đừng hiểu theo khía cạnh là chỉ tới tụng kinh ào ào đó là trợ giúp đâu. Từ từ mới hiểu cách tụng kinh như thế nào, trợ giúp như thế nào. Đó là những cách. Cái cách khác nữa là ví dụ như trong gia đình có sự bất hòa, con dâu, con rể, anh em bất hòa với nhau, thì đối với cha mẹ đó là một điều buồn. Thì mình trước khi tới bên cạnh, mình nói với cha hoặc mẹ, chúng con nguyện sẽ hòa với nhau, cũng là một điều tích cực để cho tâm của người mẹ, người cha mình đi cách nhẹ nhàng. Thì mình những yếu tố như vậy mình phải hiểu để mà mình trợ giúp. Rồi người bạn hữu cùng tu với nhau phải hiểu những nguyên tắc đó để mà trợ giúp, thì nó là những yếu tố cần thiết mình phải biết. Rồi khi nói tới chuyện mà trợ giúp khai thị, riêng về mặt quý thầy, nguyên về mặt mà tăng ni, nó cũng khá quan trọng trong cái vấn đề ấy. Tất yếu cái người mất, người đó nó có nó sẽ cảm nhận mạnh hơn với một vị thầy nào.